Kính mời Thánh cùng tôi nghe và suy gẩm lời Chúa trong sách Philip đoạn 3 từ câu 12 đến câu 16 để dọn lòng cho bài giảng mục sư buổi sáng hôm nay. Tôi xin tuyên đọc. Ấy không phải tôi đã vực dậy rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho được vực. Vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ vực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy hãy những người trọn vẹn trong chúng ta phải có tư tưởng đó. Và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Vì chúng ta đã đạt đến mức nào thì chúng ta đồng đi vậy. Amen. Xin kính mời Thánh Thần tỏ.
Tự do đối diện tương lai. Nếu quý ông bà anh chị em có tờ chương trình thì khuyến khích quý ông bà anh chị em về đọc trong sách Philip, đọc từ đoạn 3 từ câu 14 tới câu 16. Và bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, tôi chỉ đi từ câu 12 tới câu 14 sáng hôm nay. Nhưng trong cái bài gửi cho tôi quý ông bà anh chị em để về nhà học thêm thì sẽ đi từ câu 4 cho tới câu 16. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em cũng như tôi, chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì chúng ta có được sự tự do trong quá khứ. Và đồng thời, chúng ta có sự tự do để đối diện với tương lai. Tuần vừa qua, một số con cam, một con cái Chúa vô nhà thương để giải phẫu. Một con cái Chúa thì đi khám bệnh để chân nghiệm. Và mới hôm qua hôm kia đây, một con cái Chúa bị xe đụng rất là nặng nề. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong ân điển của Chúa, xe thì total lost. Nhưng mà sáng hôm nay, con cái Chúa có đi nhà thờ. Sáng hôm nay khi mà tôi cầu nguyện cho con cái Chúa đó, lòng tôi thấy như thế này. Thời gian Chúa cho rất là quý báu. Chúa có thể cất đi bất cứ lúc nào. Thành ra, cái điều mà trong đại, mà coi như khẩn cấp, khi Chúa cho còn sống, phải làm trọn vẹn công việc Chúa. Mà trọn vẹn công việc Chúa, tuần trước thì chúng ta đã đi qua, chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta học hỏi lời Chúa, rồi chúng ta phục vụ Chúa, rao báo tin lành cứu rỗi Chúa Giêsu Christ cho những người chưa biết đến Chúa. Đó là sự khẩn cấp. Thành ra sáng hôm nay khi tôi ngồi, tôi cầu nguyện với con cái Chúa, tôi nói, Chúa chưa cất anh đi, có nghĩa là Chúa cho anh cái thời gian để làm công việc Chúa một cách gấp rút. Tại khi mà Chúa cho, thì Chúa cũng có quyền lấy lại. Và cuộc đời của chúng ta cũng như thế vậy, cũng như thế. Nếu mà quý ông bà anh chị em có quay phim The Lion King, tức là Vua Sư Tử, thì cái con khỉ đó, nó là tên là Rafiki. Con khỉ đó rất là khôn ngoan và nó là đỡ đầu cho con sư tử gọi là Simba. Thì con sư tử Simba là trong cái gia đình sư tử này đó thì bị ông chú chiếm lấy ngôi. Thành ra cái anh chàng Simba này rất là buồn rầu, cái quá khứ buồn rầu, buông xuôi. Thì cái con khỉ Rafiki này mới cầm cái gậy quánh vào đầu con ba này, cái râm một cái này nó rờ đầu. Thì nói, sao mà đau quá, tại sao lại đánh tôi? Thì cái Rafiki mới nói rằng, cái sự đau đớn đó không có quan trọng, bởi vì nó đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà Simba nói, dạ, nhưng mà bị quánh thì vẫn đau như thường. Thì này mới dạy cái bài học, quá khứ có thể làm cho đau đớn, nhưng theo tôi thấy, hoặc là anh có thể chạy trốn nó, hoặc là anh học hỏi cái quá khứ để có thể chuẩn bị hay là sống hiện diện trong hiện tại để mà có thể đối diện với tương lai. Cái bài học mà trong cine chiếu như vậy thì chúng ta cũng có thể học được bài học là mỗi người chúng ta ai cũng có một cái quá khứ. Và đôi khi cái quá khứ đó vẫn còn đeo đẳng, làm chúng ta không có thỏa mãn hay là thỏa lòng trong cái cuộc sống hiện tại để mà có thể tự do đối diện tương lai. Quý ông bà anh chị em và tôi, khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì biết rằng cái tương lai, cái quãng đời đời mình có được rồi. Mình biết mình có sự sống đời đời rồi, thỏa lòng rồi. Nhưng mà khổ thay, chưa ai muốn Chúa cắt đi liền bây giờ cả. Thành ra có người nói lại Chúa cho con thêm 30 năm, 20 năm hay là 10 năm hay là một cái thời gian dài. Nhưng mà trong cái thời gian đó, đó mình cứ bị dằn vặt hoài không ra khỏi. Cái quãng đời đời thì chắc rồi, nhưng mà cái khoảng chân dừa ở đây đó là cái vấn đề. Đó là cái bài học chúng ta cần phải học hỏi trong lời của Chúa. Tự do đối diện với tương lai, chúng ta phải làm như thế nào? Cái bài học mà Phaolô dạy dỗ cho hội thánh Philip cần làm hai điều. Phải nhìn lui trở lại để biết cái vị trí mình đang ở đâu, và đồng thời nhìn tới để mình đối diện tương lai một cách tự do, một cách thỏa lòng. Chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay rất là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con, để chúng con có sự tự do mọi bề đối diện với tương lai trong cái chương trình Chúa đặt để cho cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có hai bước để mà làm, để mà chuẩn bị cho cái đối diện tương lai. Mà lời của Chúa dạy dỗ nhìn lui và nhìn tới. Nhưng nhìn lui là nhìn sao? Có ba điều cần làm khi mà nhìn lui. Thứ nhất, đánh giá về cái quá khứ. Nói thế không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho giải, vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giêsu chiếm đoạt rồi. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Quý ông bạn cho em thấy khi mà học hỏi về cuộc đời của Phaolô, trước khi mà ông Chúa kêu gọi ông đặt đề cuộc đời của ông để mà ông hướng về tương lai mà ông dạy dỗ trong Kinh Thánh Philip, ông kể lại cái hoàn cảnh cuộc đời của ông. Ông là người Do Thái, ông là người học hỏi, ông là người bắt bớ đạo của Chúa. Cái quá khứ đó ông biết chứ không phải không biết. Và khi Chúa, ông gặp gỡ Chúa, thay đổi cả cái cuộc đời của ông. Quý vị có thể về đọc lại từ trong những cái câu trước đó, tức là trong Philip đoạn 3 từ câu 4 cho tới câu số 11, để thấy cái cuộc đời của Phaolô thay đổi như thế nào. Thành ra ông cần đánh giá và định hướng lại cái cuộc đời của ông là ở như thế nào. Cũng giống như quý ông bà anh chị em, nếu mà muốn xây nhà, trước khi mà mình mướn người kiến trúc sư để làm kế hoạch, thì thường thường người kiến trúc sư tới kiểm tra cái bất động sản hay cái miếng đất của mình là như thế nào, cái môi trường như thế nào, rồi sau đó họ mới ngồi xuống, họ vẽ cái địa đồ. Cũng một thể ấy, Phaolô trước khi mà ông nhìn về, tiến về tương lai đó, ông phải xác định cái vị trí của ông đang ở đâu. Cái quá trình cuộc sống của ông biết rằng nó vẫn còn dài. Chúa chưa cắt cấp đi, ông vẫn đang còn sống. Thành ra, ông biết ông có nhiều điều phải làm. Nhưng mà trước khi ông làm điều đó, thì ông phải biết cái vị trí của ông đang ở cái chỗ nào. Cá nhân của quý ông bà anh chị em cũng vậy. Thường thường đầu năm chúng ta chờ Tết, đầu năm thì chúng ta New Year Resolution, có nghĩa là nhìn lại cái quá khứ để mà bắt đầu suy nghĩ và định hướng cho tương lai. Thì cũng một thể ấy, mỗi tháng hay là mỗi 6 tháng, tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em phải lượng giá lại cái quá khứ của mình để biết mình đang, vị trí của mình đang ở đâu trong cái hiện tại, trong cái chương trình của Chúa, để có thể chuẩn bị cái tương lai. Tại vì cái tương lai thực ra nó không bao giờ đến hết. Tại vì ngày mai nó trở thành cái ngày hôm nay của hiện tại. Và mỗi bước như vậy chúng ta phải có một cái sự định hướng như vậy. Hội thánh Chúa ở đây, West Houston, trong mỗi mục vụ trong hội thánh thì tháng 7, tháng 8 này cần phải ngồi định giá trở lại cái công việc đã làm. Định giá trở lại cái điểm mạnh của cái mục vụ chỗ nào, cái điểm yếu là cái chỗ nào, cái cơ hội mà Chúa đặt để là cái chỗ nào, cái sự đe dọa ở đâu, để biết cái vị trí của mỗi mục vụ đang ở đâu. Cầu nguyện Chúa để chiều hôm nay, ngày 22 tây, mục vụ thờ phượng ngồi lại với nhau để mà định hướng trở lại, đang ở cái vị trí nào, thì lúc đó mới có thể chuẩn bị được cái tương lai. Ngày 29 tây, cơ đốc giáo dục sẽ ngồi trở lại. Rồi ngày 5 tây tháng 8, truyền giáo. Mà không những thế thôi, mỗi mục vụ trong hội thánh đều phải ngồi xuống để biết được cái vị trí đang ở chỗ nào, để mà có thể chuẩn bị cho tương lai. Cái điểm thứ nhất phải định giá trở lại. cái chiến lược này hay là cái bài dạy dỗ của Phaolô này cũng có thể áp dụng trong đời sống cá nhân của quý ông bà anh chị em, hay là trong cái công việc làm ăn, hay là cái business của quý ông bà anh chị em, khuyến khích mỗi năm tối thiểu phải làm một lần. Điểm thứ hai, đánh giá quá khứ, nhưng đồng thời phải quên đi cái quá khứ. Lời của Chúa chép: thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi, nhưng chỉ chú tâm một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo điều phía trước. Trong cái ngôn ngữ, cái chữ quên trong cái Greek, tiếng Hy Lạp, có nghĩa rằng là không có còn bị ảnh hưởng hoặc là bị ảnh hưởng bởi. Có nhiều điều trong quá khứ mình cần phải quên, phải bỏ. Cái chữ không ở đây đó gợi ý rằng cái tội lỗi chúng ta và những cái sai lầm trong quá khứ bằng một cách nào đó sẽ xóa khỏi trong trí não chúng ta. Cái đó khó lắm. Nhưng mà khuyến khích quý ông bạn cho em một điều, nhiều cái điều trong quá khứ mình cần phải quên, thì phải nhớ cái bài học Chúa dạy. Hãy nhớ những cái điều mà Chúa nhớ và quên những cái điều Chúa quên. Chúa nhớ điều gì? Chúa nhớ quý ông bạn cho em khi tin nhận Chúa, được sự cứu rỗi, có sự sống đời đời rồi. Chú quên điều gì? Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa đó, thì tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Thật ra đừng có để những cái cũ, những cái tội lỗi cũ nó vấn vương, nó bận lòng. Thành ra cái đời sống hiện tại không bao giờ thỏa lòng cả. Mà cái đời sống hiện tại không có thỏa lòng được thì sẽ không có thỏa lòng được cái tương lai. Thành ra lâu lâu chúng ta phải nhìn lại cái quá khứ để mà biết được cái vị trí mình ở đâu, nhưng đồng thời phải quên những cái điều mà cần quên. Quý ông bà anh chị em ơi, cái quá khứ không có thể thay đổi được. Quá khứ, tôi xin lặp lại, quá khứ không có thể thay đổi được. Nhưng cái ý nghĩa của quá khứ có thể thay đổi. Ý nghĩa của quá khứ có thể thay đổi được. Nếu mà ai mà có một cái quá khứ mà ngăn cản cuộc sống vì Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta học trở lại ông Phaolô. Cái quá khứ của ông Phaolô, ông là người có học hành, ông là người bắt bớ đạo của Chúa, những người mà tin Chúa là ông lấy cái trác của tòa vào thời đó để ông đi bắt, ông giết. Nếu mà nói cái quá khứ tội lỗi của ông thì rất là nặng nề. Nhưng mà khi mà ông được Chúa kêu gọi trở nên một người sứ đồ, một người hầu việc Chúa, thì cái điều đó ông biết sai. Nhưng mà không phải bởi vì cái điều đó mà ông không dám đối diện với người ta để mà rao truyền danh cứu rỗi của Chúa. Ông là một người ra lệnh thám sát các tín hữu, phản đối công việc Đức Chúa Trời, nhưng mà ông không có cho phép cái quá khứ đó ngăn cản cái công việc mà Chúa giao phó cho ông. Mỗi quý ông bà anh chị em đều có những cái quá khứ. Nhưng mà đừng có để cái quá khứ đó, những cái quá khứ không tốt đó, đừng có để cái quá khứ đó nó làm cái cuộc sống của mình không có phát triển được, không có thỏa lòng được để mà hầu việc Chúa. Nhiều điều trong quá khứ khi mà chúng ta lượng giá, chúng ta cần phải quên đi. Cũng giống như hồi nãy tôi có nhắc nhở, chỉ nhớ những điều Đức Chúa Trời nhớ và quên Đức Chúa, điều những Đức Chúa Trời quên. Nhớ điều này. Tại vì tôi tiếp xúc rất là nhiều con cái Chúa, toàn là nhớ những điều Đức Chúa Trời quên. Thành ra cứ bị dằn vặt hoài, khổ hoài. Không có ra được, không ra thoát được. Thành ra thứ nhất chúng ta phải lượng giá hay là đánh giá, chúng ta quên được những cái quá khứ không tốt lành, nhưng đồng thời phải học từ cái quá khứ. Kinh Thánh Phaolô dạy rất là hay: nhưng chỉ chú tâm một điều, trong câu nhắm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ chú tâm một điều. Phaolô viết chỉ chú tâm một điều có nghĩa rằng là tôi không phải chú tâm 30-40 điều mà để tôi đi tranh cãi. Tại nếu mà tranh cãi, rất là nhiều điều để tranh cãi. Nếu mà nhìn về quá khứ, rất là nhiều điều để mà tranh cãi, sẽ không có ra được. Nhưng ông nói chỉ chú tâm một điều. Ông Phaolô không có cho phép cái sự phân tâm hay là cái sự sao lãng xảy ra tại quá nhiều điều. Nhưng mà khi mà ông học hỏi trong cái quá khứ của ông đó, để ông chuẩn bị cho cái hiện tại, thì ông chú tâm duy nhất một điều. Và ông chép rằng sự theo đuổi của ông để mà làm công việc Chúa. Cái chìa khóa của học hỏi từ trong quá khứ là phải khám phá ra tối thiểu một điều. Điều đó là điều gì của quý ông bà anh chị em? Một khi mà khám phá ra cái điều đó, thì chú tâm hết lòng làm cái công việc đó. Phaolô biết được rằng Cái quá khứ của ông là tồi tệ rồi, ông cần phải quên đi rồi, ông là người bắt bớ. Nhưng cái Chúa kêu gọi ông để ông rao truyền phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho vào người ngoại. Thành ra ông chú tâm một cái điều đó. Và ông rao truyền đạo Chúa khắp nơi, đạo của Chúa lan truyền khắp nơi. Đó là cái điều chúng ta học từ quá khứ. Tôi biết rằng quý ông bà anh chị em, nhiều người có rất là nhiều cái ân tứ, rất là giỏi. Nhưng mà cái điều giỏi nhất là điều gì? Điều giỏi nhất là cái điều gì? Chú tâm học hỏi, rao luyện nữa. Trong cái sự kêu gọi của Chúa, có thể Chúa chiêu kêu gọi nhiều, nhưng mà cái kêu gọi nóng cháy nhất là cái gì? Chú tâm vào cái điều đó, phát triển cái điều đó. Tại vì nếu mà không có chuẩn bị trong cái hiện tại này thì ngày mai nó trở thành hiện tại, thì nó cũng sẽ không tới đâu cả. Năm này, tháng nọ trôi qua cũng vậy thôi. Thành ra muốn chuẩn bị tương lai, tức là phải bắt đầu chuẩn bị cho cái hiện tại. Như vậy tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, nếu cái kêu gọi của Chúa hay là cái ân tứ của Chúa ban cho một điều, thì cái điều đó là điều gì mà làm cho quý ông bà anh chị em nóng lòng để có thể chuẩn bị, chú tâm, chuẩn bị trong hiện tại để mà có thể làm việc trong tương lai. Tại vì ngày mai nó sẽ trở thành ngày hôm nay. Hội thánh West Houston trong 2018, chúng ta chú tâm điều gì? Có ai nhớ không? Năm 2018 chúng ta chú tâm truyền giáo. Chúng ta chú tâm về truyền giáo. Thành ra bất cứ cái gì cũng chúng. Đương nhiên những cái thờ phượng, thông công, cơ đốc giáo dục, phục vụ, truyền giáo v.v. chúng ta đều làm đầy đủ cả. Nhưng mà chú tâm một điều là truyền giáo. Nỗ lực trong công việc truyền giáo, huấn luyện trong truyền giáo. Nhưng mà cũng vì trong cái thời hiện tại, thành ra chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị tương lai. Năm 2019 chúng ta chú tâm về điều gì? Trở lại thờ phượng. Thì chúng ta vẫn làm coi như là cơ đốc giáo dục, huấn luyện, thông công, truyền giáo, vẫn làm. Nhưng mà cái thờ phượng phải được nâng lên cấp. 2020 chúng ta chú tâm điều gì? Huấn luyện. Để rồi từng năm tháng chúng ta nâng cấp, nâng cấp. Năm 2019 chúng ta nâng cấp về thờ phượng. Nhưng mà muốn làm được điều này thì hiện tại vị trí chúng ta đang ở chỗ nào? Tại nếu mà không biết mình đang ở đâu thì làm sao nâng cấp? Cuộc đời quý ông bà anh chị em cũng vậy. Nếu mà quý ông bà anh chị em nói tôi muốn hầu việc Chúa trong năm 2020 thì tôi đang ở vị trí nào 2018 và tôi phải chuẩn bị học hỏi như thế nào để tôi có thể hầu việc Chúa cho năm 2020 hay 2019. Phải có sự chuẩn bị. Nếu không biết mình ở đâu thì cũng giống như chiếc ga, chiếc đò không có định hướng. Gió sổi như thế này, cái mình quay là thơ như thế kia. Rồi rốt cuộc khi nhìn trở lại 10 năm, 20 năm mình đi vòng vòng không tới đâu cả. Đó là cái điều mà Phao-lô muốn dạy dỗ chúng ta phải học hỏi từ trong quá khứ, trong ý nghĩa. Như vậy, ok, như vậy nhìn lui thì có bao nhiêu bước? Phải lượng giá, quên những cái điều không cần thiết, quên nó. Cái thứ ba, phải học hỏi từ nó. Bây giờ quý ông bà anh chị em là biết mình đang ở đâu rồi đó. Bây giờ tới, nhìn tới. Nhìn tới, đối diện, tương lai. Lời của Chúa hay lắm. Công câu 12, 14. Nói thế không phải là tôi đoạt giải hay được hoàn hảo rồi. Nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải. Nhắm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu Christ. Cái động từ mà Phao-lô sử dụng hay là miêu tả đó thì là một cái giống như là cái vận động viên phải chuẩn bị, phải chạy. Mà quý ông bà anh chị em thấy ví dụ như những cái vận động viên mà họ chạy đua đó, đâu có phải tự nhiên ra cái chạy là chạy đâu. Có cái thời gian họ luyện tập và họ biết cái vị trí ở đâu và mỗi ngày mỗi tháng tới một cái mức độ nào đó nâng cấp lên đó, rồi cái cuối cùng họ chạy đua. Thành ra nhìn vào cái mục đích mà chạy. Đó. Phao-lô, ông nhìn qua cái quá khứ. Ông không cho phép cái quá khứ của ông để mà chậm trễ cái công việc Chúa trong cái thì hiện tại của ông. Và cũng ông không có để cái quá khứ kiểm soát cái tương lai của ông. Nhưng mà ông nhìn, ông học hỏi, rồi ông nhìn vào cái tương lai để ông nhắm cái mục đích mà Chúa đặt để trong lòng ông để ông chạy. Có bao nhiêu quý ông bà anh chị em lái xe? Lái xe hơi đó. Hầu hết. Có ai chị trong nhà thờ, nếu mà không đó thì cái thí dụ kế tiếp đây là không có ý nghĩa. Nếu mà quý ông bà anh chị em, có bao nhiêu người giơ tay lên? Tại vì cái này là thi đó nha. Amen, tất cả mọi người. Khi quý ông bà anh chị em lái xe hơi thì quý ông bà anh chị em nhìn vào cái kính nào? Lái xe hơi nhìn vào cái kính nào? Nhìn vào cái kính trước. Cái kính chiếu hậu nó có chút xíu này. Lâu lâu mình ngó cái quá khứ, mình ngó đằng sau. Tại vì nếu mà lái xe hơi mà chị ngó cái kính đằng sau đó, trước sau gì cũng bị tai nạn. Thành ra cái xe hơi nó để cái kính đằng trước to như thế này nè, cái kính chắn gió đó. Thành ra khi chúng ta lái xe nhìn vào mục đích, ngó về phía trước, cho nên mà ngó phía xa sau là bị động liền. Nhưng mà không có nghĩa là không có ngó cái kính chiếu hậu. Lâu mình ngó để mà có những cái gì cần đề phòng. Nhưng mà 99% ngó cái kính chắn gió trước để biết cái điểm đi tới như thế nào. Đó là lời của Chúa dạy dỗ, tức là tôi nhắm vào cái mục đích để chạy để mà được cái giải thưởng. Có bao nhiêu quý ông bà chị em đi vacation, lái xe đi chơi, mà nếu mà không ngó đằng trước, vuột exit, rồi đáng lẽ là đi gì đó, Justin Florida, nó thành cái gì Florida chứ không phải là Justin Florida, hay là chạy luôn xuống dưới biển, hoặc là hụt liệu vút cây gì đó. Cái đó là ý nó như vậy. Đó là cái lời nhắc nhở cho chúng ta. Cái thời gian chúng ta chú ý, chú trọng đến, phải nhìn vào cái tương lai, cái phía trước. Lâu lâu cũng ngó phía sau để coi chừng, để mà cảnh giác. Nhưng mà hầu hết 99% chúng ta ngó phía trước và biết cái điểm đi đến là như thế nào. Đó là lý do tại sao Paulo nói Tôi theo đuổi và tôi nhắm mục đích. Cái tuần vừa rồi đây, mục sư diễn giả nói chúng ta nhắm mục đích là theo đuổi trong cái sự chuẩn bị đó, thì chúng ta làm gì? Ba điều cho cá nhân của mình. Thứ nhất, cá nhân chúng ta phải chuẩn bị đến ta làm gì? Chúng ta cầu nguyện tình nguyện. Thứ hai, chúng ta học hỏi lời của Chúa, phải có lời Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, để tôi có thể nhìn thấy được ánh sáng Chúa. Điều thứ ba làm gì? Phục vụ. Phục vụ Chúa. Phục vụ bằng cách nào? Dâng hiến thời giờ, tiền bạc trong những cái công việc mà Chúa giao phó cho. Tạ ơn Chúa. Thường thường tôi hay khuyến khích về dâng hiến. Thì thường thường các em sinh viên ra trường đi làm, thì tôi thường thường khuyến khích các em dâng cái check đầu tiên. Tại vì các em khi mới ra trường, mới đi làm đó, thì 3-4 tháng sau mới bắt đầu trả nợ tiền loan. Chắc còn đang còn ở ké với bố mẹ, thành ra chưa trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ cả. Thường tôi khuyến khích các em mới ra trường, đang còn sống với bố mẹ, dâng cái check đầu tiên. Tại thường thường cái check đầu tiên đó, mình chưa có chi phí, chưa cái gì cả. Mà nếu dâng được cái check đầu tiên, phước của Chúa ban rất là dư dật. Thì trong cái bài giảng tôi giảng cho các em, English Ministry cũng như vậy. Mà tạ ơn Chúa, một số các em đã làm theo. Và quý vị cứ để ý, khi mà nhìn trở lại, trong cái việc nhỏ dâng hiến, cái check đầu tiên, cái check đầu mùa đó, quý vị để ý cái thời gian, quý vị có thể nhìn trở lại 10 năm, 20 năm sau, quý vị sẽ thấy Chúa ban ơn dư dật cho những em trung tín trong việc nhỏ để làm công việc lớn. Tôi tạ ơn Chúa vì điều đó, vì các em đã làm được. Đến khi mà ra riêng, phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gì đủ thứ đó, là bắt đầu thấy khó rồi. Thành ra cái check đầu tiên, cái check đầu mùa, thường thường là cái check đầu mùa là cái check ít nhất. Nhưng mà trong cái tâm tình yêu thương Chúa dâng hiến thì rất là tốt. Rồi sau đó tôi mới nói chuyện 10% hay là ân điển, dâng hiến theo ân điển, cái đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà tôi thấy rằng Chúa ban ơn rất là dư dật, rất là nhiều. Như vậy cho cá nhân, cho gia đình quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em phải làm gì? Cũng giống như nói, cá nhân chúng ta phải tập luyện mỗi ngày, cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa và phục vụ trong cái khả năng, trong cái ân tư mà Chúa ban cho. Đừng có làm quá sức để rồi phục vụ cho hội thánh, rồi về cằn nhằn với vợ con, rồi đủ thứ chuyện xảy ra. Phải thỏa lòng trong cái sự phục vụ, trong cái sự kêu gọi và dâng hiến cái điều tốt nhất mà Chúa ban cho. Phải bảo vệ gia đình của mình, tại vì gia đình là cái nền tảng của hội thánh hay là của quốc gia. Gìn giữ gia đình mình, cầu nguyện cho vợ chồng con cái, bữa ăn cơm chung với nhau, cầu nguyện cho nhau, gìn giữ gia đình. Tại vì nếu quý ông bà anh chị em không gìn giữ gia đình mình thì người khác sẽ xen vào, sẽ gìn giữ giùm là thấy mệt rồi. Nếu con mình không có nuôi dưỡng dạy dỗ theo lời của Chúa, người ngoài vô dạy mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cái đó là cái trách nhiệm Chúa giao phó cho hội thánh của Chúa để mà phục vụ Ngài. Tạ ơn Chúa, trong hội thánh của Chúa một vài tháng tới đây hay là tuần tới nữa đây thì sẽ có 3 người chấp sự giúp đỡ tôi trong sự giảng dạy. Tuần tới đây thì có ông bà La Văn Đức. Ông La Văn Đức sẽ giúp đỡ tôi trong sự giảng dạy. Có ông Đặng Vĩnh Nhơn và có ông Phạm Xuân Dũng, 3 người chấp sự sẽ giúp đỡ thay phiên tôi mỗi tháng lần để mà có thể cùng nhau giảng dạy. Đó là cái sự chuẩn bị trong hiện tại để được biết rằng Chúa sẽ sử dụng trong tương lai như thế nào không biết. Nhưng hội thánh phải tạo cơ hội dạy dỗ lời của Chúa trong cái nhóm nhỏ, chia sẻ lời Chúa trong cái tổ cầu nguyện, rồi phải giảng dạy lời Chúa trên bục giảng. Đó là cái sự chuẩn bị. Và trong cái chương trình trường thần học tới đây vào ngày 30 tháng 8, tức là trong cái cuối tuần tuần lễ lấy bên đây, thì sẽ có một cái cua dạy về giảng chủ đề theo Thánh Kinh. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em, nếu có sự kêu gọi của Chúa, tham gia lớp học này, giảng chủ đề theo Thánh Kinh. Rồi trong tương lai sẽ có coi như là giảng giải kinh nữa, để có sự chuẩn bị. Bởi vì con cái Chúa Hội Thánh của Houston một ngày nào đó sẽ đi khắp nơi để mà Chúa đặt để. Và khi người ta mời lên giảng, mình đã chuẩn bị những kỹ năng để có thể giảng dạy lời của Chúa một cách tốt lành. Thành ra nhớ ghi trong sổ 30 tháng 8 tới 1 tháng 9, từ tối thứ Năm cho tới nguyên ngày thứ Bảy. Rồi sẽ có những cái cuộc hội thảo để giúp đỡ con dân Chúa. Tôi khuyến khích, ví dụ như các giáo viên trường Chủ Nhật, trưởng các nhóm nhỏ, trưởng các nhóm cầu nguyện, những chấp sự của hội thánh nên học hỏi để mà chuẩn bị. Chúa cho tới đâu mình làm tới đó là tốt. Đó là cái sự chuẩn bị của hội thánh. Rồi đồng thời cho cộng đồng, cho xứ sở của chúng ta, tới chúng ta làm được gì. Và có nhiều cái chương trình cộng đồng ngay tại thành phố chúng ta đang ở, chúng ta cần phải nghiên cứu để mà làm công việc Chúa. Đó là những cái bước tương lai chúng ta sẽ làm. Như vậy, tự do đối diện tương lai có 2 bước. Bao giờ cũng phải nhìn lui trước để mà chuẩn bị cho ngày hôm nay, để mà có sự tự do mọi bề hướng về tương lai. Như vậy, nhìn lui có bao nhiêu bước? 3 bước. Thứ nhất, phải lượng giá. Thứ hai, những cái gì cần quên nó đi. Nhớ những điều Chúa nhớ, quên những điều Chúa quên, đừng có nhớ, đừng có nhắc. Lâu lâu xì ra nhắc lại mệt lắm, nói đừng có nhắc nữa, quên luôn, giao cho Chúa. Thứ ba, học được cái điều gì để rồi chúng ta có thể dự tính hay là plan vào cái tương lai, không phải riêng cho hội thánh không thôi, nhưng cho cả cá nhân quý ông bà anh chị em. Một số con cái Chúa trong đây có cơ sở làm ăn cũng phải làm như vậy để định hướng cho tương lai, và ngay cả hội thánh chúng ta cũng vậy. Quý ông bà anh chị em, khi mà nhìn trong quá khứ thì mình thấy có rất là nhiều cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi được tổng hợp trở lại đó, thì nó sẽ rất là tốt lành. Bởi vì Chúa ban cho mỗi người tối thiểu một cái ân tứ, phải phối hợp các ân tứ đó lại để có thể phát triển hội thánh. Và một điều cũng nhắc nhở, chúng ta không có kiểm soát được quá khứ, chúng ta không có thể thay đổi được cái quá khứ, nhưng chúng ta học được từ cái quá khứ để mình có thể chuẩn bị cho tương lai, để mà coi như tôi gọi là tự do mọi bề với cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, theo lời của Chúa, thì cái công việc Chúa sẽ rất là tốt lành và phát triển. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi quý ông bà anh chị em đều có sự tự do này. Xin quý ông bà anh chị em cùng đứng lên, chúng ta đọc chung câu Kinh Thánh này, rồi sau đó tôi sẽ có hai lời kêu gọi. Xin đọc chung. Nói thế không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải. Tôi nhắm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thưởng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi thứ nhất. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này mà cái quá khứ của mình hay là những cái tội lỗi mà còn vấn vương mà cứ dằn vặt hoài, chưa có thoát ra được, thì tôi chỉ có lời kêu gọi, bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng hãy trao cái gánh nặng tội lỗi hay là cái sự vấn vương, cái sự dằn vặt đó cho Chúa bằng cách xưng những cái tội đó ra trước mặt Chúa, tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ vào lòng của mình để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Nếu sáng hôm nay trong phòng nhóm này quý ông bà anh chị em đang còn những cái quá khứ dằn vặt hoài mà chưa có thỏa lòng trong cái cuộc sống hiện tại để có thể nhìn vào tương lai một cách tự do mọi bề đó, quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ thì giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong phòng nhóm này sáng hôm nay? Và nếu quý ông bà anh chị em không thấy thuận tiện thì xin lại liên lạc với tôi sau giờ thờ phượng. Lời kêu gọi thứ hai, quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ rồi, nhưng mà khổ thay chưa có quên được cái quá khứ của mình, cứ còn dằn vặt hoài. Cái thì hiện tại hay là cái cuộc sống hiện tại dù rằng nói có Chúa rồi nhưng mà không có thấy thỏa lòng, không có ra được để mà có sự tự do mọi bề trong công việc Chúa trong tương lai. Và muốn tôi giúp đỡ để cầu nguyện, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Tôi xin cầu nguyện. Cái lời Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa dạy dỗ chúng con qua sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Philip. Ông diễn tả lại cái tâm tình của ông. Ông nhìn lui để ông biết rằng cái vị trí ông đang ở đâu. Ông phải quên đi những điều ông không cần nhớ để ông có thể học hỏi được những bài học quý giá, để ông có thể dùng những bài học này để hướng về tương lai trong sự dẫn dắt của Chúa Giê-xu Christ, trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ôi lạy Chúa, xin Chúa dùng bài học, những bài học này của Phao-lô để dạy dỗ chúng con, để chúng con có thể làm theo thánh ý của Chúa, để chúng con nhìn vào tương lai có một mục đích rõ rệt cho cuộc đời cá nhân của chúng con, cho gia đình của chúng con, cho hội thánh của Chúa ở đây, và dùng hội thánh của chúng con ở đây để ảnh hưởng tới cộng đồng cũng như xứ sở mà chúng con đang sống, cũng như xứ sở mà chúng con cầu thầy. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn qua lời của Ngài dạy dỗ. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa dạy dỗ chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình nói chuyện với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em, người chuẩn bị và dọn bàn cho con, chúng con nữa, bởi vì chúng con biết ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa biết nhìn lui để nhận định được vị trí của mình và biết nhìn tới để làm công việc Chúa một cách dư dật. Xin ở cùng hội thánh chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại. Amen.